Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Burger hiện là một nữ doanh nhân nổi tiếng với hai công ty thực phẩm thành công tại Úc, Burger Ingredient và Coco & Lucas, chuyên sản xuất những bữa ăn đông lạnh cho trẻ em. Thế nhưng để tiến tới nấc thang này, người phụ nữ gốc Bạc Liêu đã trải qua không ít sóng gió. Lúc 7 tuổi, chị Diễm cùng người thân rời khỏi Sài Gòn tị nạn và London trên biển. Cả gia đình bị cướp biển tấn công vừa vét tài sản mang theo. Sau đó, họ đến một trại tị nạn ở Indonesia. Họ sống trong hoàn cảnh cơ cực trong trại tị nạn 15 tháng, rồi được chuyển đến Úc. Chị Diễm trải qua khoảng thời gian nghèo khó ở Úc, thường xuyên bị bắt nạt và nghe những lời kỳ thị, phân biệt. Sau đó, chị quen biết với anh Werner Fergerberger, rồi kết hôn và sinh hai con. Năm 2009, công ty trị giá 27 triệu đô la của chồng chị bị phá sản do khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hai vợ chồng ngập trong số nợ 900.000 đô la, không nhà cửa, công việc. Cùng năm đó, cả bố đẻ và bố chồng của chị đều qua đời. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, chị đã nảy ra ý tưởng kinh doanh khi thấy một người cháu bị dị ứng với thức ăn và việc ăn uống vất vả của con gái mình. Chị đã tạo ra những công thức món ăn không chứa gluten và lactose, những thành phần dễ gây dị ứng, và chỉ sử dụng các nguyên liệu tự nhiên. Năm 2016, chị Diễm được trao tặng giải thưởng doanh nghiệp sắc tộc tại Úc dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Là bà mẹ của hai cô công chúa xinh đẹp và sở hữu doanh nghiệp trị giá hàng triệu Úc Kim, chị Diễm chia sẻ với SBS những bài học về tiền bạc mà chị dành cho con gái của mình. Xin được chào chị Diễm ạ. Cảm ơn chị Diễm đã tham gia chương trình của SBS Radio ngày hôm nay.
Oh, hello Bích Ngọc. Thank you so much for inviting me on the show, and I just want to say it's such an honor to be able to cho chị cái cơ hội để nói chuyện với Phương bữa nay.
Thế chị Diễm hiện là một người phụ nữ rất là thành công và chị sở hữu doanh nghiệp trị giá triệu đô. Thế nhưng mà để có được thành công như ngày hôm nay á, thì mọi người khi mà theo dõi cái con đường của chị thì cũng đã biết là chị đã trải qua các khoảng thời gian rất là nghèo khó. Cái quan niệm của chị về tiền bạc có thay đổi không thưa chị ạ?
Dạ. Lúc nhỏ ba chị giải thích cho chị á là tiền á nó làm cho mình rất là vui mà nó cũng làm cho mình rất là buồn. Từ nhỏ hồi lúc mà chị Diễm mới có 7 tuổi thôi thì chị rất là cái quý giá của chị về cái đồng tiền á, cái value của cái đồng tiền, từ mà cái người mà từ mất hết tới bây giờ. Chị cho chị nói tiếng Anh là to me it confirms my views even more stronger about the value of money. So chị, even bây giờ thì bây giờ chị cũng không có thay đổi cái cách chị manage cái tiền chị có hồi đó hay là bây giờ, nó cũng là giống nhau thôi. Nhưng mà bây giờ thì chị là even more cautious nữa, là tại vì cái trách nhiệm của chị nó lớn hơn. Tại chị run hai cái công ty có 50 người thì cái đồng tiền á là chị trách nhiệm hơn nhiều hơn, là tại vì chị không phải trách nhiệm cho bản thân chị hay gia đình chị không, mà chị phải trách nhiệm cho 50 người để làm với chị, rồi 50 người đó có gia đình họ nữa, rồi chị phải manage về cái tài sản của công ty chị, cái financial phải cẩn thận hơn hồi lúc mà chị chưa có tiền nữa.
Chị Diễm đó là nhiều người giàu có, họ sẽ cung cấp cho con cái của họ tất cả những cái của cải vật chất mà đứa con muốn. Còn đối với chị dạy hai cô con gái của chị về tiền bạc như thế nào ạ?
Cái công gì này là chị học qua bà ngoại chị. Bà ngoại chị là người Tàu. Thì lúc mà bà ngoại từ bên Tàu qua bên Việt Nam cưới ông ngoại chị á, là có 16 tuổi thôi. Thì bà ngoại dạy chị từ nhỏ á, là từ 3 tuổi tới 7 tuổi là chị ở với bà ngoại chị. Thì bà ngoại chị nói chị một cái câu mà chị không bao giờ quên, là bà ngoại nói là save for your rainy days. Tại vì ở bên Việt Nam mình á, nếu mà nó trời mưa thì mình đâu có làm ăn được. Thì mình phải mót cái tiền của mình á, mà mình làm được cái ngày mà nó không có bị mưa á, để mình để dành cho cái ngày mà bị mưa. Chị pass on cho hai đứa con chị. Chị muốn họ thì cũng như xài tiền á, là phải giữ, phải coi cái đồng tiền rất là quan trọng, phải quý nó, phải become sensible. Chị cho con chị một cái cuộc sống comfortable. Chị cho con chị giống như người ta nói cái câu, chị cho nó ăn học, thì cho nó một cái đạo đức independent. Rồi cũng như là cái câu người ta nói là mình cho con mình cái cần câu, câu cá, chứ mình không có cho nó cá ăn, tại vì nó ăn cá thì nó ăn sẽ hết. Thì chị thương con chị cái kiểu cách như vậy. Tại vì chị từ nhỏ tới lớn chị bị khổ quá cưng. Yeah. Thì chị cũng là khó với con mình, nhưng mà mình đừng có khó quá để nó bị stress quá. Nào chị cũng nói là mình phải cẩn thận cái cách mình xài tiền mình. Mình sống bữa nay còn ngày mai nữa.
Chị Diễm có thể chia sẻ với thính giả SBS Radio một chút xíu về hai cô con gái của chị đó.
Sophie là 16 tuổi, còn Coco á là 14 tuổi. Chị focus vô hai em á là học hành. Tại vì lúc mà nhỏ chị từ cuộc đời của chị học từ có lớp 1, cái chị bỏ chị đi vượt biên, thì chị từ qua Úc á là chị học từ lớp 4 tới lớp 10. Thì chị cũng nói thật sự ra là chị cũng bị struggling. Thì cái gì mà chị Diễm mắc á thì chị muốn focus vô con chị là cái học hành là trước nhất. Cái gì nữa là hai bé bây giờ chưa làm. Từ nhỏ thì cỡ 8 tuổi thì chị cho Sophie với cô làm một chút chuyện từ thiện. Chị nghĩ là hai bé phải có social responsibility cho cái community. Còn ở nhà thì hai bé phải làm chores tiếp chị, cũng như làm công chuyện. Mình tập cho hai bé làm công chuyện như là dục gác, hay là dò cơm nấu, hay là chiên hộp gà, rửa chén. Thì cũng như chị cho hai đứa cái responsibility ở nhà trước. Thì chị nào Sophie 16 tuổi á, thì bắt đầu chị mới cho Sophie đi làm.
Chị Diễm ăn mặc rất là thời trang, và nhiều người họ nghĩ là chị bỏ ra rất là nhiều tiền để có thể mua được những cái bộ cánh đắt tiền đó để khoác lên người. Thì chị quan điểm như thế nào về cái việc này?
Mỗi năm á, là chị đợi mua đồ sale. Lúc nào chị nghĩ tới cái hai thứ là ba chị dạy chị là mình mua đồ thời trang đi, mình phải look at cái chất lượng của cái món đồ đó. Thì chị Diễm cũng có là không phải là cái người mà đi mua đi shop đi mỗi tuần đi mua shop. Thì chị đợi trong năm á, là nó sale từ tháng 7 một lần, hay là nó sale từ tháng 1. Thì chị đợi hai cái season sale đó chị Diễm đi mua đồ. Thì mình cũng coi cái đồ nào chất lượng mình mua. Mình không cần phải đi theo runway là mình phải mua cái đồ đó thời trang ở 2020. Mình mua cái gì mà nó elegant, hay là nó chất lượng, nó long lasting. Chị bị mang cái tên là chuyên môn mua đồ sale. Nhưng mà chị rất là hãnh diện, là tại vì chị nói với con chị á, mua đồ sale nó không có cái gì mà quê. Mình không có cái gì mình phải feel ashamed. Tại vì mình mua chứ mình không phải là mình đi xin người ta. Thì mình phải dạy đứa con mình á, là đừng có bị cái community hay là society á judgment về là mình phải always phải có the latest fashion. Tại vì mình phải biết cái self-worth của mình. Tại vì mình mặc đồ sale nhưng mình làm chuyện đàng hoàng, uy tín thì mình không là người tốt.
Đó là cái câu chuyện về việc mua sắm quần áo, chuyện về những cái chuyến du lịch đi và những cái chuyến công tác. Chị Diễm có chia sẻ là chị Diễm sẽ không có đi những cái chuyến máy bay business class, trả một cái chi phí rất là cao, mà chị Diễm chỉ đi những cái chuyến mà economy thôi, để cho con hiểu rằng là mẹ không có tiền.
Chị thì hồi đó giờ là chị always, lúc nào chị cũng mua business class cho ba chị, hay là mẹ chị, hay là mẹ chồng chị. Tại vì hồi già thì họ cần phải ngồi một cái ghế nó comfortable. Nhưng mà đối với chị á, là chị không có muốn con chị, lúc nào chị cũng nói với con chị là chị không có tiền, chị bị thiếu nợ, chị làm ăn được thôi chứ chị không có giàu. Tại vì chị không còn cái gì mà gia tài để chị bán nữa. Thì chị nói với con chị là tiền nó không phải là trên trời rớt xuống, hay là trên cây nó mọc ra, hay là mình bấm ATM tiền nó ra cho mình. Tại vì ATM mình bỏ tiền vô nó mới bấm ra được. Chị rất là thèm đi business class nhưng mà chị không dám đi. Thì một cái example đi, hồi đó về chị đám cưới với Verna là 18 năm. Thì cái hiếu của Verna là mỗi 1 năm, 2 năm Verna phải đi về nước Áo thăm gia đình. Thì chị lúc nào chị cũng muốn cho con chị gần gũi bên gia đình của bên chồng chị. Thì chị cho hai bé theo. Thì hai bé là đi qua Áo được nói tiếng Đức với bà nội rất là vui. Cái chuyến đi qua Áo là chị ngồi từ Sydney tới Singapore đi là cho nó 7 tiếng rưỡi đi. Từ Singapore qua Munich là 14 tiếng, rồi thêm một chuyến từ Munich trên xe lửa tới Salzburg là cho 2 tiếng nó đi. Thì chị add vô cái trip của chị là nó 3 cái transit từ Úc đi qua nước Áo thì nó cỡ 26 tiếng. Nhưng mà chị không dám đi business class, chị đi economy class. Chị không có muốn send cái wrong message cho con chị là tiền nó dễ dàng để kiếm. Bởi vì mình phải live by good example, mình phải ngồi economy không. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng màu xa đi.
thì thưa chị Diễm, vậy thì hai con gái của chị có phụ giúp cho cái công việc kinh doanh của mẹ chưa chị?
Chị có, cũng có nói chuyện với Sophie, Google. Con nít ở đây á, cái thế giới của nó khác hơn mình, tại vì mình phải be sensible of mình phải support cái cách họ suy nghĩ. Tại vì cái gì mà chị Diễm thích á thì chưa chắc là con chị thích. Thì chị cũng encourage cho con chị take over business của chị. Nhưng mà at the end of the day á, cái millennium era này cưng, họ rất là sensitive. Mình phải become supportive, mình phải hiểu họ. Thì chị encourage về business của chị, nhưng mà thật sự trong lòng chị thì chị không có muốn con chị vô làm công ty của chị liền. Cái ước mơ của chị là chị muốn con chị nó phải có một cái suy nghĩ riêng của nó. Nó thích làm cái gì, give advice cho nó what field and how to choose the profession. Rồi chị thấy tốt nhất là Sophia của cô là đi làm ở bên ngoài. Xong rồi á, interested á, thì chị open để cho làm trong công ty chị. Nhưng mà phải start from the bottom, phải report vô cái người direct report của chị, chứ không có được report vô chị. Đứa con của chị có business thì Sophia của cô vô công ty chị là phải được get special treatment. Tại vì chị từ làm trong cho nhà hàng của mẹ chị từ cái job trước nhất chị làm là chị phải rửa chén, chị quay trà, chị chùa bàn, rồi bắt đầu chị mới work my way up. Chứ không có thể nào mà hai đứa con chị đi vô công ty chị rồi vô làm manager. Tại vì cái người, mấy cái người làm của chị sẽ không có respect. Earn their respect, they need to prove what they can do, how much effort are they putting in.
Trong cái quá trình mà chị nuôi con á, có bao giờ chị trả công cho con bằng tiền hoặc là mua cho con một cái món đồ mà con thích bởi vì con làm việc nhà hay là phụ giúp mẹ một cái việc gì đó không thưa chị?
Hồi tuần trước á, thì chị có encourage Sophia với cô cầu hai thứ. Thì chị có cho pocket money. Nếu mà làm complete chores, chị cho cũng như là một tuần á, là cho 40 đồng đi. Thì cái đó là chị dạy con chị từ thứ giống như mấy cái chị nhỏ nhỏ, giống như là bây giờ chị nói bây giờ con đi ra con đi uống một cái ly á, cha time đi, chừng nào mà con đi shop con thấy á thì con đi bộ lại con mua á, thì một ly nó cho 6-7 đồng đi, còn con đi về á con uống cha time mà con order Uber nữa đó là nó cost more money. Thì chị dạy from cái pocket money, chị muốn nó how do they manage the money. À, tối đây come back với chị á, là hai bé ghi xuống cái gì mà hai bé xài. Tại vì phải có cái budget. Cũng như bây giờ mình có 40 đồng ở cái budget mình phải xài làm sao. Cái gì nữa là giống như mua đồ đi là phải search vô cái many different online coi chỗ nào bán rẻ nhất. Còn cái thứ ba là hai bé xài coupon. Rồi cái thứ tư nữa đó là chị encourage hai bé đó là 140 đồng đó đi. Nếu mà dư được 20 đồng á là chị sẽ double cái tiền đó, thì chị phải give my incentive để cho nó saving. Chứ không phải là chị cho 40 đồng rồi xài hết 40 đồng.
Wow, rất
thì
là
giống
hay.
Như là con nít á, mình phải start nó từ chút, mình mới đi từ từ bước lên cao. Thì chị muốn training cho cái này cỡ 1 năm đi, hai đứa mà tới bắt đầu đi làm đi, thì chị có một cái step thứ hai nữa, and I can share that with you, là cái step thứ hai là chị nghĩ từ nhỏ đi, mua cái nhà của chị là lúc chị mới có 22 tuổi thôi. Tại vì bao nhiêu tiền chị làm đây là chị xây lúc mà 22 tuổi thì chị Diễm có 200.000 đô. Cái chị Diễm mua được cái nhà là 600.000 đô. Nhưng mà bây giờ chị thấy cái cách mình sống nó rất là khó đi chứ được đưa cho đứa con nít nó save money. Thì chị cho một cái ID cho Sophie với Google á, là chị nói mà 21-22 đứa đi làm á, là chị cho nó cái model là saving 70%, spending 30%. Tại vì nếu mà hai bé là from the beginning đi, đừng có đi holiday, đừng có mua quần áo, đừng có xài phung phí á, thì cũng như mình cũng đi holiday nhưng mà mình do little trip thôi, mình không cần phải do big trip. Rồi chị dạy là giống như đi làm đi, giả tỷ có 1.000 đồng đi thì save 700, xài 300 là tại vì chị cũng còn ở stay at home á, là chị cũng provide đồ ăn, chị provide rent, chị provide free electricity. Thì chị encourage Sophie với Google á, nếu mà hai đứa ngoan á thì chị sẽ cho mượn á tiền để deposit mua cái first property. Tiền deposit đó là chị cho là interest free. Thì chị encourage hai đứa, tại vì nếu mà mình không giúp con mình bây giờ á thì chị nghĩ nó cũng hơi là khó để cho họ from the beginning save the deposit. Nhưng mà chị encourage là từ bây giờ, từ cái 40 đồng đó save á cũng được double, thì mai mốt lúc mà cỡ bắt đầu mua nhà đi cũng có một mớ tiền rồi. Có một mớ tự nhiên rồi, thì chị chỉ sao cho mượn để mua nhà. Thì chị bây giờ chị encourage là cái model của chị là chị là 1.000, chị save 700, chỉ xài 300 thôi.
Rõ ràng là Bích Ngọc thấy cái ý tưởng của chị là double cho con cái số tiền trong tuần tiếp theo nếu như con để dành được bao nhiêu cái số tiền đó. Rất là thú vị. Và cái điều này khiến cho con của mình nó có một cái động lực là nó sẽ để dành nhiều hơn, để nhận được cái số tiền double nhiều hơn vào tuần tới. Và cứ như vậy cái số tiền nó sẽ nhân lên rất là nhiều.
Dạ, đúng rồi.
Ngoài cái việc là dạy con về tiết kiệm, quản lý chi tiêu, thì chị có hướng dẫn cho con về đầu tư không chị? Investment. Vì đó là một cái điều rất là quan trọng ra lợi nhuận. Chị dạy con về cái chuyện này như thế nào chị?
Chị nghĩ cái đầu tư nó rất là quan trọng, Bích Ngọc, là tại vì giống như bây giờ chị Diễm á, giả tỷ một năm á, chị Diễm làm cho nó là 25 triệu đi. Chị lời 2 triệu rưỡi đi. Cái tiền mà mình làm á, không phải là cái tiền lời của mình làm, không phải là cái tiền mình giàu. Mà cái tiền mình lấy để mình invest á, nó time multiple hơn. Chị cũng encourage cho hai đứa con chị là đây đi làm, đi đây có tiền, đây không có bỏ nhà băng. Tại mình bỏ nhà băng thì mình cũng ăn lời được một chút nào thôi. Nhưng mà mình invest into property đi, hay là cái gì mà mình thấy nó thích hợp cho cái right time á, at the time á, thì mình invest vô á, thì mình được cái capital gain nó nhiều hơn. Thì từ nhỏ hay lúc mà chị nãy chị share với Bích Ngọc á, là 16 tuổi là bắt đầu chị móc tiền rồi. Thì lúc mà chị có 22 tuổi là chị móc được nhiều tiền để chị mua cái first property của chị. Và cái investment của cái tiền lời của mình đi đem đi invest á, nó đẻ ra nhiều tiền hơn cái tiền là mình make every day.
Như vậy có thể thấy là đầu tư là cái điều rất là quan trọng. Và dù thất bại hay là thành công, dù lợi ích hay là lợi nhiều, đó cũng là một cái bài học mà chúng ta cần phải chia sẻ, hướng dẫn với con cái khi mà nhìn về tiền bạc. Theo chị là cha mẹ thì chúng ta nên dạy con về tiền bạc ở cái độ tuổi nào ? Có nhiều người họ nói là con còn nhỏ quá, nói với nó tiền bạc chi để nó phải lo lắng, nó phải suy nghĩ. Chị có đồng ý với cái quan điểm này hay không ?
Chị cũng có đồng ý phần nào, tại vì hồi lúc nhỏ đó chị phải lo về tiền hồi lúc 7 tuổi á, thì chị nghĩ là cái đó là nó một cái I think that I miss out on my childhood. Thì chị nghĩ lúc mà chị mới start Coco từ 14 tuổi, tại vì 14 tuổi thì chị nghĩ là cái đó là không phải là nói cái 14 tuổi là đúng hay là sai, nhưng mà cho cái gia hai đứa con gái chị thì chị muốn start nó từ 14 tuổi. Bởi vì chị muốn là focus vô 14 tuổi này, bây giờ em nó cầm 10 đồng, em xài sao? Làm con người mình phải be independent financial. Tại vì mình không có independently financial á, là mình không có freedom, không có được cái tự do. Mà mình phải nghĩ vậy, không phải là mình save cho bây giờ, mà mình save cho cái tiền dạy hưu của mình á. Chị đợi tới mà Sophie Google 22 tuổi đi làm đi, rồi bắt đầu mới dạy saving money thì chị nghĩ hơi bị trễ.
Như vậy là chúng ta nên dạy con cái về tiền bạc những cái khái niệm rất là căn bản, càng sớm càng tốt. Đó không cần phải là những cái điều nó quá lớn lao đúng không chị? Mà là những cái rất là đơn giản, ngay từ nhỏ khi mà mình mua cho con một cái món đồ nào đó, mình dạy cho con về cái giá trị của cái món đồ mà con sở hữu.
Chị cũng có one day là chị làm Sophie với Google đầu tư vô á, là chị do recommend là put in a trust fund. Tại vì mình put in a trust fund đó là nó protect the wealth của mình. Tại vì mình saving là một chuyện, nhưng mà mình phải biết hiểu về luật lệ là mình protect cái asset của mình. Thì giống như là mấy cái câu chị nói thì nó đơn giản, nó nhỏ nho thôi. Nhưng mà bây giờ chị give an example đi. Một đứa con nít, nó đi mua một chai nước water, Mount Franklin water đi. Mình vô mình mua Woolworth á, thì cho nó 1.50 đồng đi. Mình đi ra shop mình mua thì 4 đồng. Thì chị dạy con chị á, ở nhà nước ở Úc này nó không phải là bét, mình phải đi mua nước uống. Thì chị mua cho nó một cái chai mà water bottle. Chị filter water, chị kêu em đổ nước vô, bỏ lúc mà mình đi ra thì bỏ vô backpack. Thì bây giờ giống như Cưng Nhơn đi, nếu mà mình mua một chai nước á, là 4 đồng, mình mua 10 chai là 40 đồng rồi. Mà hai nữa là nó rất là bad cho environment, là tại vì mình everyday mình throw một cái chai plastic bottle away. Thì bây giờ nếu mà mình xài filter water bottle, mà mình xài cái bottle water bằng glass hay là nhựa đi, mình không có mỗi ngày mình phung phí mình dục plastic bottle mà mình phung phí tiền nữa. Mẹ chị thì 11 tuổi là bắt đầu đi làm rồi. Chị không muốn bao giờ mà trong cuộc đời chị mà bị lệ thuộc vì ai mà vì tiền. Mà chị cũng không có muốn để cái số tiền á mà làm cho chị mất lòng với người người bắt hàng người người mà chị yêu hơn người mà xung quanh chị nữa. Bởi vì tốt nhất á, cái câu ba chị nói á, cái tiền nó gần quan trọng, nhưng mà mình đừng có quan trọng nó quá để là mình làm cho mình mất lòng hay làm cho mình buồn.
Như chị vừa mới chia sẻ đó, tiền rất là quan trọng. Thế nhưng mà chị cũng hướng con của mình đến những cái hoạt động từ thiện và những cái trách nhiệm xã hội. Vậy cho thấy là cái việc mà cho đi, giving nó cũng còn quan trọng hơn nữa. Và Bích Ngọc thấy chị làm rất là tốt việc này. Khi mà chị tham gia rất là nhiều những cái hoạt động từ thiện, chị sẵn sàng cho đi những cái lợi nhuận mà chị kiếm được để đóng góp nó lại cho nước Úc, cho xã hội. Chị dạy con về giving, về việc cho đi như thế nào thưa chị?
Cái gì mình làm á, Bích Ngọc, nó cũng phải là come back to cái đạo đức của mình. Thì cái câu á mà bà ngoại chị dạy chị á, có đức mặc sức mà ăn. Thì tiền nó rất là quan trọng, nhưng mà hồi nãy chị nói là mình đừng có để cho nó là number one quan trọng để mình làm mất lòng hết mọi việc. Thì bây giờ chị dạy con chị từng chút đi. Thời cái lần trước nhất chị lãnh được cái bịch lương, chị rất là traditional. Mình không phải là mình lãnh ra cái bịch lương để mình đi mua đồ cho mình, mà cái người mà mình quý là cha mẹ mình. Thì chị không có nói với con chị là chị dạy nó cái đạo đức. Tại từ cái đạo đức đó, nó mới biết là manage cái tiền. Chị nói là lúc mà chị lãnh được cái bịch lương á, bịch lương chị trước nhất là chị đi mua hai cái món đồ mà chị tặng cho ba má chị. Tại vì chị lúc nào chị cũng coi cha mẹ chị là teacher, cái người chị respect. Rồi mình sống là mình cũng phải là every year mình cũng phải donate. Giống như chị hồi đó giờ chị với Verna đi là chị donate cho Aboriginal Indigenous Fund đi, chị cũng donate trong 10 năm á, chị donate 150,000. Tại vì chị dạy con mình á là mình không có thể nào mình nói cái câu là chừng nào mình đợi mình giàu mình mới donate money cho người ta. Tại vì cái đó là sẽ never happen. Thì bây giờ giống như mình có cái bánh đi, mình bẻ ra một chút mình cho người ta. Mà chị dạy con chị, nếu là mình không có được cho người ta cái gì mà mình không muốn. Tại vì nếu mà mình cầm cái món đồ mà mình cho người ta là mình phải lựa cái món đồ ngon nhất hay là đẹp nhất mình cho. Cái đó là mới là cái sự thật là sincere giving. Chứ không phải là cái món đồ này mình không, mình nghĩ mình không có cần xài nữa hay là mình không có thích thì mình mới cho. Thì bây giờ giống như chị dạy con chị đi, nó có 100 đi, nó lấy 10 đồng cho người ta, thì nó phải swap the way they do things. Thì they just have to change the way they spend them $100 to $90. Thì giống như mình phải dạy con mình là sống á là phải coi trước coi sau, mình ăn hay là mình uống mình phải coi trước coi sau. Tại vì cái gì mà hồi lúc mà ba chị dạy chị còn nhỏ á, thì chị thấy ba chị rất là khó. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ lại là chị cảm ơn ba chị rất là nhiều. Tại vì cái gì mà ba dạy chị sống có đạo đức, thì mình cái đạo đức là chị put on my number one priority. Đã chị có explain cho con chị là lúc hai đứa con chị có tặng hay là cho đồ người ta đó, là không có được nghĩ là phải receive the back in return. Tại vì ông xã chị dạy là giả tỷ mình có cái khả năng mình tặng cho người ta cái món đồ đó đi, món đồ đó đi là mình coi như mình mất luôn, chứ mình đừng có nghĩ là cái người đó sẽ cho lại mình. Tại vì ông xã chị giải thích là giả tỷ bây giờ con tặng cái món này cho bạn con đi, như bạn con nó không có tặng được là tại vì nhầm khi phải là nó ích kỷ, nhưng mà ở nhà nó nhầm khi nó có cái situation nó không có afford để nó cho mình. Tại vì nhầm khi nhầm cha mẹ là người ta làm cái lương đi. Ông xã chị giải thích là their parents have to pay trả tiền nhà, tiền điện, tiền học, tiền đồ ăn. Thì after they pay everyone á, they không có tiền để dư để cho con họ để mua đồ tặng lại cho mình. Thì bởi vì mà mình tặng cái gì á là mình phải cho nó đi, chứ mình không nghĩ là mình phải đợi nó trở lại.
Rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của chị Diễm cho chương trình Nuôi Con Út.
Dạ, chị cảm ơn nhiều Bích Ngọc. Thank you so much. Thank you.
Tình mẹ tình cha
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.